This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tính xin được mời quý vị cũng chúng ta cùng đến với một chương trình cũng rất là quen thuộc mà quý vị cũng thường đón theo dõi trên hệ thống của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Thưa quý vị, đó là chương trình lịch sử và thời sự cũng phải là người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và đặc biệt ngày hôm nay, người lính viết văn của chúng ta, anh Phan Nhật Nam đang có mặt trong phòng ghi âm của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Nam đến với phòng ghi âm. Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Một chuyến đi đến Đà Lạt sau bao nhiêu năm không, mà hôm nay gặp Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Quý khán thính giả một cách trực tiếp. Dạ vâng. Ngày hôm nay cũng là ngày rất đặc biệt của chính đời sống của tôi. Ngày này tôi ra tù. Ngày ông Táo ra trời.
Yeah, ông Táo lên
trời. Và ngày này năm 1989 tôi ra tù sau 14 năm.
Wow.
Vâng, thành tựu hôm nay hóa ra là chúng ta có ngày đặc biệt.
Dạ vâng, rất là đặc biệt lắm. Và nhờ ra tù như vậy chúng ta mới có được một cái Phan Nhật Nam đang có mặt với chúng ta trong phòng ghi âm của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM đã hậu chuyện của chúng ta trong ngày hôm nay. Thời thế thế thời là đưa đẩy anh Nam đến với Đà Lạt vì một cái nhân duyên gì? Ngắn gọn, anh Nam có thể trình bày được không?
Thưa, tôi đến đây là dự lễ tang của thầy Tịnh Đức. Vì thầy Tịnh Đức đối với tôi có những cái ân tình riêng từ 1957, tức là thầy học sau tôi hai lớp.
Dạ vâng.
Của trường Phan Chu Trinh Đà Nẵng.
Dạ vâng.
Thì cái Đà Nẵng của cách đây 1950, năm 3, sau năm 4, cái lớp trường của tôi chỉ có 6 lớp.
Dạ vâng.
Từ đệ thất cho đến đệ tứ, không có đệ tam, không có đệ nhị cấp. Cho nên chúng tôi đã quen thân với nhau như vậy từ cách đây mấy mươi năm. Ngoài ra, thầy với tôi có một cái tương đồng về trong đạo lực. Là cách đây cùng 20 năm, lúc tôi còn ở Minnesota, thì thầy có ý kiến là nếu tôi về đây thì thầy sẽ nhường cái thiên viện giống về chùa Đạo Quang. Rồi, nhưng mà sau này thầy gặp nhau ở chùa Pháp Vân, là cái chùa mà thầy đã thành lập ở bên Pomona.
Yeah.
Thì thầy không nhắc đến chuyện nữa. Chắc là thầy thấy tôi không có cái đạo,
cái duyên.
Đạo hạnh để mà hơn nữa thầy nói là cái thiên việc đó người ta lấy thôi.
Nhưng mà đúng vậy, làm gì làm chúng ta cũng phải có
cái duyên
mới được. Nhà bạn cũng giống như là chú cháu mình
hôm nay
mới được gặp. Thật sự ra quý vị, ngày thứ sáu Hoàng Tính cũng có mặt ở Đạo Quang, thứ bảy cũng có mặt Đạo Quang, chủ nhật Đạo Quang nhưng không gặp được. Thưa quý vị, đúng là hôm nay đúng là có duyên lắm thì mới gặp được anh Phan Nhật
Nam. Nhưng 3 ngày vừa rồi tôi sau khi chào linh cữu của thầy xong thì tôi xuống dưới là Hậu Liêu.
Dạ vâng.
Thì cái nơi đó vắng lặng thì có một vị sư khác.
Yeah.
Thì vị sư này là học lớp với lại của thầy.
Oh.
Rồi mà lại cô nói là anh Nam tôi biết anh từ mấy chục năm trước ở Đà Nẵng.
Châu cha ơi, như vậy là quý hóa quá. Đó, vậy là cũng là nhân duyên.
Làm
gì làm là anh Nam cũng sẽ trở lại đây nữa.
Cái đó.
Vâng, trở lại trong chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay. Ngày nãy lúc đầu anh nói là ngày hôm nay cũng là một ngày đặc biệt đến với anh. Hôm nay, vâng thưa quý vị, đúng là cái ngày ông Táo về trời. Mà Táo về trời cái là chúng ta thấy là Tết bắt đầu đón ló dạng rồi thưa quý vị. Nỗi đau mất mát những người thân trong đại dịch. Mặc dù chúng ta thấy cái Tết đó, nhưng mà khi mà chúng ta thấy những cái nỗi đau mất mát người thân đối với những gia đình có người thân ra đi trong cái đại dịch này, cùng với lại những cái thu nhập mà giảm sút trong cái tình hình kinh tế khó khăn, không phải là ở tại Hoa Kỳ này, mà luôn cả những cái người dân ở Sài Gòn, nhiều người dân ở Việt Nam cũng đã, thật sự mà nói thì họ cũng đã không còn tâm trí nào để mà họ đón Tết nữa thưa quý vị. Việt Nam nói chung và cái thành phố lớn nhất nước nói riêng đi, như quý vị nói biết là Sài Gòn đã trải qua một năm dịch bệnh tàn khốc với trên 2 triệu ca nhiễm và gần 36.000 người chết, theo cái số liệu của thống kê của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam tính cho đến ngày 19 tháng 1 năm 2022, thì trong đó Sài Gòn đã chiếm phần lớn với gần 512.000 ca nhiễm và trên 20.000 ca, phải gọi là rất là cao lắm thưa quý vị. Mỗi năm chúng ta đón xuân này thì chúng ta nhớ xuân xưa, và nhất là cái mùa xuân năm 1968, người ta gọi là Tết Mậu Thân. Đó. Không có một cái Tết nào mà nó đau đớn hơn. Thưa anh, có phải từ cái gọi là tổng công kích của Việt Cộng vào miền Nam vào đúng lúc đó mà cái ông đại tướng ông Văn Tiến Dũng ông gọi là đại thắng mùa xuân là một cái dấu hiệu đưa tới một cái sự sụp đổ miền Nam Việt Nam, anh có nghĩ là nó là như vậy hay không thưa anh?
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý khán thính giả, chúng ta có những phút ngắn ngủi, nhưng đối với tôi những ngày của Mậu Thân 1968 là cái những giờ phút thiên thu, mà bây giờ tôi nói là vì chính trong Mậu Thân, tôi mới cầm cái bút và tôi thấy cái súng không giải quyết được. Mà Mậu Thân là tôi trực tiếp tham dự vì tiểu đoàn 9 của tôi là lúc ấy đóng ở ngoài Quảng Trị. Thì giữ được Quảng Trị cho đến ngày mùng 4 Tết thì dùng trực thăng bay từ Quảng Trị đổ bộ vào sân bay Tây Lộc. Rồi từ sân bay Tây Lộc mới tiến vào Mang Cá để giải tỏa cái áp lực của nó đối với nó sắp sửa tấn công vào và nó muốn chiếm cứ cái bộ tư lệnh của sư đoàn 1 lúc ấy là do trung tướng Ngô Quang Trượng và trong đó có ông lữ trưởng trưởng lữ đoàn 1 nhảy dù là ông Lê Quang Lưỡng. Thì thưa về anh Hoàng Tín và thưa quý vị, và cái tất cả bi kịch Mậu Thân là nó xảy ra ở đâu? Nó xảy ra ở chùa Tây Vạn Đà, nó xảy ra ở trường Gia Hội. Trường Gia Hội là cái trường mà học tôi học khai tâm năm 1950 ABC, và nó chỉ cách cái nhà của tôi đâu khoảng mấy trăm thước ở trong khu Gia Hội. Nhà tôi lúc ấy là gọi là Rue Bộ Trung Bộ, và sau này sau năm tư đổi thành trường Tô Hiên Thành, nhà tôi nhà số 3. Thì từ nhà số 3 đó đi đến cái chùa trường Gia Hội đó chỉ có mấy trăm thước, và em gái tôi, em gái ruột của tôi Phan Duy Hương là người đã từng đào những cái hố ở trường Gia Hội để chôn chôn ai, chôn chính đồng bào ở trong khu của mình. Nội cái nhà của tôi thôi là số 3, thì bên số 1 là ông Phan Bằng Trọng, số 3 là có ông Phan Văn Cận, đằng kia có cô Ngọc Thúy là bạn của nhà văn Nhã Ca. Thế thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, Mậu Thân đối với ai không biết, chứ đối với bản thân tôi, đối với gia đình tôi, đối với cái khu Gia Hội tôi ở là một cái bi kịch có thật. Thế bây giờ chúng ta xem thử, vừa rồi anh Hoàng Tín có đặt ra cái vụ đại thắng mùa xuân của Văn Tiến Dũng như vậy có bất ngờ không? Thưa, không có bất ngờ tí nào hết. Tại vì sao? Đây là những cái chứng liệu từ ở trong sử liệu, ở trong hồ sơ, ở trong cái bí mật của Đảng Cộng sản. Là tháng 7 năm 1967, Nguyễn Chí Thanh là một anh đại tướng người Huế được đưa chuẩn bị đưa vào Nam để ăn Tết và chuẩn bị chỉ huy Mậu Thân. Thế buổi tối hôm đấy, nếu tôi nhớ không nhầm là một ngày 13 tháng 7 năm 1967, thì buổi tối ăn cơm về Hồ Chí Minh xong thì sáng mai thì Nguyễn Chí Thanh đã tắc tử mà chết. Cái điều Nguyễn Chí Thanh tắc tử mà chết thì ở ngoài Bắc bảo rằng là ông bị B-52, nhưng thật ra không phải vậy. Nguyễn Chí Thanh bị tắc tử chết, mà tôi có thể nói với tất cả sự trách nhiệm của mình, đó là một âm mưu do chính Lê Đức Thọ và Lê Duẩn. Tại vì sao? Tại vì Nguyễn Chí Thanh là một người rất cứng cựa, cho nên nếu mà vào đánh trận mà có những cái quyết định thì Nguyễn Chí Thanh sẽ quyết định liền. Nhưng mà nó Bộ Chính trị ngoài Bắc, mà lúc ấy là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ, nó đã giết Nguyễn Chí Thanh và Lê Đức Thọ đã vào Nam để trực tiếp chỉ huy Mậu Thân. Trực tiếp chỉ huy Mậu Thân ở Huế, nó chiếm Huế được 21 ngày, nhưng thật sự ra đó đứng về mặt quân sự là thua. Và Thành ủy Huế xin rút, nó không cho. và ở trong mặt trận ở Cần Thơ do chính Võ Văn Kiệt sau này làm thủ tướng để chỉ huy, đi vào đó cả ngàn người nhưng mày rút ra chỉ còn 93 người, xin rút nó cũng không cho. Tại vì sao? Tại vì Lê Đức Thọ muốn có một chiến thắng mậu thân để làm áp lực nói chuyện về hội nghị Paris. Để chúng ta biết rằng hội nghị Paris lúc ấy là khai mạc là cuối năm 1968. Lê Đức Thọ muốn đoạt một cái thắng lợi về chính trị để nói chuyện về Paris. Và điều này là đúng thật. Thưa, đấy là tất cả. Và có một điều nữa là Võ Nguyên Giáp lúc ấy là Bộ trưởng Quốc phòng. Nhưng ngày 30 tháng Giêng năm 1968, Võ Nguyên Giáp mới được từ ở Hungary đi về. Bộ trưởng Quốc phòng mà chỉ biết được chiến dịch Mậu Thân trước một ngày. Và Hồ Chí Minh lại còn ở bên Tàu. Thế cái vấn đề Hồ Chí Minh ở bên Tàu, nó có hai lý do để giải thích. Nếu trận Mậu Thân mà thắng thì Hồ Chí Minh có thể nói chuyện với là Mao Trạch Đông, và đó là cái sách lược, cái thắng lợi của tôi. Nếu mà có thua thì Hồ Chí Minh sẽ bảo rằng là tại vì tôi qua đây ở nhà nó chính là Lê Dũng, là Lê Đức Thọ, những người ở trong cái giai đoạn đó không theo cái đường hướng của Mao Trạch Đông. Cho nên đứng về mặt nội bộ phải giết Nguyễn Chí Thành để giành quyền chỉ huy thắng lợi Mậu Thân. Mậu để làm gì? Để có một thắng lợi chính trị, để có những cái áp lực nói chuyện với hội nghị Paris giữa Lê Đức Thọ và Kissinger. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là tước quyền chỉ huy của Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp. Tại vì sao? Lúc ấy Võ Nguyên Giáp là dưới ảnh hưởng của Liên Xô, cho nên Lê Đức Thọ muốn chứng tỏ rằng, và Lê Dũng bảo rằng, chúng tôi có những đường lối riêng, không cần có sự quyết định của Liên Xô. Thứ ba là vấn đề của Hồ Chí Minh đã vắng mặt, và nó muốn đẩy Hồ Chí Minh ra khỏi cái chiến trường của Hà Nội. Thì Hồ Chí Minh cũng tương kế tựu kế, để nếu thắng lợi thì sẽ giành thắng lợi, chỉ đạo của mình qua cái lời thơ đọc tại ở bên Bắc Kinh: xuân này hơn hẳn các xuân xưa, thắng lợi yên vui khắp mọi nhà, Nam Bắc thi đua thắng giặc Mỹ, tiên lên toàn thắng ắc về ta. Nhưng mà nếu mà thua thì bảo rằng là tôi đi qua đây ở nhà cái Lê Dũng đó, cái Lê Đức Thọ đó nó đoạt quyền. Thành thử thưa về anh Hoàng Tín và thưa quý vị, những điều tôi trình bày kia không phải là những suy diễn theo một cái đường lối của chuyện đời xưa, của chuyện Tam Quốc, nhưng mà đó là những chứng liệu của lịch sử và đã được xác định bởi lịch sử. Cho nên cái nỗi đau mà của miền Nam, của chính bản thân gia đình chúng tôi, chính bản thân của khu phố gia hội, chính bản thân của 5.000 người Huế bị chôn sống, không phải là ngẫu nhiên, mà nó nằm trong một cái sách lược lớn. Sách lược đó là thanh toán miền Nam bằng vũ lực. Và năm 1968, cuộc tổng tấn công Mậu Thân vẫn là cái cuộc tấn công mở đầu trong một cái chiến lược, tôi xin lặp lại, trong một chiến lược thanh toán miền Nam, chứ không phải là một trận đánh về chiến thuật ở trong chiến trường mà thôi.
Dạ vâng, quá hay thưa quý vị. Phải gọi là ngày hôm nay chính Hoàng Tín cũng một kích thấy rõ luôn. Khi mà đặt ra một cái câu hỏi thì thưa quý vị, thì người lính bí văn của chúng ta cứ trả lời theo như trong đầu của mình suy nghĩ, và nhớ lại tất cả những cái sự việc từ 1968, tất cả những sự kiện đã, luôn cả cái khu phố cổ gia hội đó. Nên thật sự ra thưa Nam Hoàng Tín thì mạng như vậy. Cho nên thành tựu ra Hoàng Tín có dịp nào hết Hoàng Tín cũng biết một số những cái địa điểm đó, là thưa quý vị, cái sự nhớ mới là quan trọng, đã dẫn dắt cho chúng ta nhớ lại một cái Tết Mậu Thân năm nào ở ngay tại cái nơi mà phải gọi là một cái bàn đạp để dẫn đến những cái cuộc chiến lớn hơn sau năm 1968 đó, phải không thưa quý vị? Với những cái kiến thức của anh như vậy, anh đã từng viết ra những cái cuốn sách, thí dụ như là Theo Dòng Lịch Sử, hoặc là những cuốn sách nào đó để cho hậu thế của anh, để cho những người hậu vệ của anh hiểu được thêm, hay hoặc là biết được thêm những cái sự thật thật sự của chúng ta không thưa anh?
Như vậy là mình qua được câu 2 chưa?
Dạ dạ, bây giờ mình sẽ qua cái câu 2, nhưng mà để câu 2 á thì là Hòa Tính xin được hỏi Nam rằng là liên quan đến một cái sự sụp đổ ở miền Nam như vậy thì anh có thể anh cho biết cái nguyên nhân thế giới lặng thinh trước cái sự vi phạm của cái hiệp định Geneva, trong khi mà họ thì lên tiếng về Ukraine, họ lên tiếng về vấn đề Afghanistan vân vân. Có phải vì nước Việt Nam người ta gọi thế giới là một cái nước mà được thế giới người ta gọi là một cái nước nhược tiểu hay không, thưa anh Nam?
Vâng, những cái chuyện này nói với thưa với quý khán thính giả, thưa với anh Hoàng Tín, nếu muốn nói phải cho tôi nói khoảng vài ba chục giờ mới được. Tại vì sao? Như cái câu một chúng tôi vừa trình bày với anh Hoàng Tín và quý vị, thì cái cuộc chiến mậu thân đó là nó nằm trong một sách lược lớn mà nó vượt ra khỏi cái sự tính toán của chính Nguyễn Chí Thanh, của chính Hồ Chí Minh nữa. Và có thể nói rằng nó vượt ra khỏi cả cái sự tính toán của Mao Trạch Đông hay là ở bên Brezhnev, mà đó là cái tính toán riêng của Bộ Chính trị mà lúc ấy là Lê Dũng và Lê Đức Thọ là toàn quyền. Nó đã qua những cái sự kiện, nó giết Nguyễn Chí Thanh, nó vô hiệu hóa Võ Nguyên Giáp, nó tống Hồ Chí Minh đi ra Bắc Kinh. Thế bây giờ qua đến câu thứ hai, anh Hoàng Tiến có hỏi tôi thì như vậy có sụp đổ miền Nam rồi cái vấn đề Geneva năm 1954 mà tại sao không ngay rồi đến 30 tháng 4 75 sao thế giới không ai nói. Tôi xin nói với tất cả sự cẩn thận của một người 80 tuổi thì hóa ra thế giới không biết gì hết, ít nhất cho đến giờ này. Tại vì sao? Tại vì cái hiệp định Geneva có thể người ta biết, mà như anh Tín đặt vạc này, có lẽ là vì Việt Nam là nước nhược tiểu cho nên người ta không đếm xỉa tới. Tại vì sao? Trở lại như vừa rồi anh Hoàng Tín có hỏi, hiệp định Geneva ký ngày 20 tháng 7 1954 tại Geneva, ở trong đó có một cái điều mà tôi bảo rằng đó là một cái máy chém vào ở trong cái sinh mạng của dân tộc Việt Nam, tức là cái điều một của Geneva là nước Việt Nam là một nước bất khả phân. Tôi xin lặp lại, điều một của Geneva là một nước bất khả phân. Và hiệp định Geneva đó là một hiệp ước đình chiến, chỉ có tính cách quân sự chứ không có tính cách chính trị. Có nghĩa là thêm nữa là vị tướng 17 không có. Là có nghĩa điều gì nữa? Là không có hai nước Việt Nam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngoài Bắc mà Việt Nam Cộng Hòa ở trong Nam, không có. Và trên cụ thể đứng về mặt pháp lý, cái Geneva năm 1954 kia là ký bởi hai nhân viên quân sự là ông tướng Đen Tây của Pháp và Thứ trưởng Quốc phòng Tạ Quang Bửu của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tóm lại, trong pháp lý, trong luận lý, trong lý thuyết, hiệp định Geneva chỉ là một hiệp được ước quân sự tạm thời, không có chính sách chính trị, có nghĩa là không có nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền Bắc, không có Việt Nam ở miền Nam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền Bắc, tức là đi đến một kết luận sự xâm chiếm của miền Bắc đối với miền Nam là một hợp thức hóa. Vâng, từ điều 1 của Geneva, nước Việt Nam là một nước bất khả phân, thì có nghĩa rằng không có cái chuyện Bắc Việt Nam tấn công Nam Việt Nam. Điều này không phải lý thuyết mà nó được lặp lại trong điều 1 của Hiệp định Paris ký ngày 27 tháng Giêng 1973. Lại, điều 1 của Hiệp định Paris 1973 lặp lại điều 1 của Hiệp định Geneva 1954, nước Việt Nam là một nước bất khả phân, có nghĩa không có chuyện Bắc Việt xâm lăng Nam Việt. Thưa, đây là cái điểm tự, điều là cái hố chôn sống vận mạng Việt Nam. Thành thứ điều này, ông Ngoại trưởng Trần Văn Độ, ông Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Định năm 54 đã cực lực phản đối sự chia các đất nước. Tôi xin lặp lại, Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Định, Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm cực lực chia đôi đất nước, vì các vị đó đã thấy rằng đây chỉ là một cái đòn chính trị để chuẩn bị cho một sự xâm lăng hợp thức hóa của miền Bắc đánh miền Nam. Cho nên chúng ta đã thấy rằng 16 sư đoàn Cộng sản Bắc Việt trong chiến dịch Hồ Chí Minh chiếm đánh Sài Gòn cả đứng trước sự im lặng của toàn thế giới. Và để cụ thể hóa những cái lời mà tôi nói vừa rồi, tôi xin đưa một cái chứng sự kiện chứng kiến. Đấy là những người lính của Lữ đoàn 3 nhảy dù của Đại tá Nguyễn Văn Thọ bị bắt ngày 25 tháng 2 1971 ở đồi 31 ở Hạ Lào. Thế ông Đại tá Thọ, ông Trung Tây Châu, ông Thiếu tá Đức, ông Đại úy Nguyễn Quốc Trụ, ông tiền pháo binh Lý Quang đưa đi ra Hà Nội họp hội báo tại trước cái, và kể cả ông bạn cùng khóa với tôi là Trung tá Trần Ngọc Huế, người đã nhảy xuống Sepol trình diện ở Hà Nội, trình diện trước báo chí quốc tế. Người ở Hà Nội đó có chiếu một cuốn phim gọi là Những Người Khách Không Mời. Nghĩa là sao? Nó trình diện ở thế giới như vậy. Nhưng đến khi trong buổi trao trả danh sách trao trả theo Hiệp định Paris ở tại Tân Sơn Nhất, thì phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa hỏi: ủa, tại sao ở trong danh sách trao trả này không có Đại tá Thọ, không có Thiếu tá Trung tá Châu, không có Trung tá Trần Ngọc Huế, không có Trung tá Thiếu tá Trần Văn Đức, không có Đại úy Nguyễn Quốc Trụ? Thì nó bảo rằng đây là lời của Trần Văn Trà nói tại Ban Liên Hợp Quân Sự: nếu có cái người gọi là Đại tá Thọ, Trung tá Châu nào đó bị bắt, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là các người đó tác chiến ở Nam Lào. Nếu có bị bắt thì là bị quân đội Pa Tec Lào bắt giữ, và chúng tôi sẽ quan hệ với quan hệ đây, những cái chữ nghĩa này của Trần Văn Trà chẳng phải của tôi. Chúng tôi sẽ quan hệ với Pa Tec Lào để có tin tức gì thì trong tinh thần hòa hợp hòa giải dân tộc chúng tôi báo với quý vị. Có nghĩa là thế nào? Không có quân đội Bắc Việt tham chiến ở Lào, không có quân đội Bắc Việt tham chiến ở miền Nam. 16 sư đoàn đó nó lại được luận lý rằng quân đội nhân dân có quyền tác chiến trong toàn thể lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam, vì Tổ quốc Việt Nam là một nước bất khả phân theo điều 1 của Geneva năm 1954, theo điều 1 của Paris 1973. Thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán thính giả, tôi chỉ là một sĩ quan cấp úy, đâu phải là học giả về sự là học, đâu phải là một lãnh đạo cấp cao, cấp thủ tướng, cấp tổng bộ trưởng, cấp tổng thống chẳng hạn để nói những điều kia. Nhưng những điều kia hình như không ai nói hết, kể cả Kissinger, kể cả ông Ngoại trưởng Trần Văn Lắm, kể cả ông trưởng phái đoàn Nguyễn Xuân Phong, và kể cả ông Tổng thống Nixon nữa. Thì trở lại câu hỏi mà anh Hoàng Tín có hỏi, có phải rằng là tại vì Việt Nam chỉ là một nước nhược tiểu hay không? Thì thưa với anh Hoàng Tín, quả tình nước Việt Nam là một nước nhược tiểu. Và Kissinger đã nói cái hiệp định Geneva đó, Paris đã đưa đến giải thưởng hòa bình cho Kissinger và Lê Đức Thọ, nếu cao sống lắm nó sống được 2 năm rưỡi chứ không đầy được 3 năm nữa, bởi vì vấn đề Việt Nam không phải là vấn đề của nước Mỹ nữa. Là lẽ tất nhiên không phải là vấn đề của nước Mỹ thì Việt Nam đâu phải là vấn đề của thế giới. Vâng, thưa chúng ta không có nhiều thời giờ, anh Hoàng Tiến hỏi thì tôi căn cứ trên những sử liệu, căn cứ trên những cái sự kiện của lịch sử và trên cái nỗi đau của người Việt Nam, tôi xin trình bày với tất cả sự xa xót, sự cay đắng của một người dân nước mất nhà tan ở trong cái ngày ông Thao về trời mà một mùa xuân mà tôi nghĩ rằng chẳng còn mùa xuân nào cho Tổ quốc Việt Nam hết.
Dạ vâng. Mùa xuân thật sự thưa quý vị cho đất nước Việt Nam nữa. Trên thực tế họ cũng vẫn gọi đó là một cái mùa xuân thưa quý vị. Chẳng có gì gọi là một cái mùa xuân cả. Và đến đây thì cảm ơn anh Phan Việt Nam đã nhín chút thời gian đến với đài để thực hiện live cùng với Lại Hòa Tĩnh trong cái chương trình talk show của chương trình lịch sử và thời sự hàng tuần bắt đầu vào lúc 10 giờ của mỗi sáng thứ ba hàng tuần. Chúc anh với một cái chuyến đi Đan Lát thật nhiều ý nghĩa và có rất là nhiều những cái niềm vui khi mà gặp được những cái người bạn mới, cũng như là đây cũng là một cái dịp để mà anh nhớ lại những cái hàn huyên tâm sự cùng với lại cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Đức ở ngay tại đây. Cảm ơn anh, chúc anh lúc nào cũng sức khỏe nhé thưa anh.
Cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý thính giả mỗi tuần nghe câu chuyện mà phải nặng lòng nhưng bắt buộc chúng ta phải nghe đến.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình thời sự đó đây, lịch sử và thời sự cùng với đấy người lính viết văn Phan Việt Nam. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa quý vị.